Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Đông Hòa. Kính thưa bà Nguyễn Thị Hồng, là Bí Thư Chi Bộ, cũng là Chi Hội trưởng của Chi Hội Phụ Nữ. Kính thưa ông Võ Thanh Tiến, Phó Bí Thư, trưởng Ban Điều Hành Khu Phố. Ông Tống Hoàng Sơn, Phó Ban Điều Hành Khu Phố. Thưa tất cả các anh chị em, và đặc biệt là các chị em phụ nữ, tối hôm nay ngày 20 tháng 10, ngày Phụ Nữ Việt Nam, chúng ta đã có một cái duyên lành được ngồi bên nhau để chia sẻ tình yêu thương và sự hiểu biết, để tôn trọng nhau hơn, yêu quý nhau nhiều hơn và cuộc sống được hạnh phúc hơn. Rất là may mắn khi mà giờ này mình có những giây phút được ngồi bên nhau ấm áp như thế này. Bởi vì ở bên ngoài kia cũng còn rất là nhiều chị em phụ nữ cũng còn buôn bán tảo tần. Có những người ở ngoài chợ bây giờ còn bê cái chậu, cái rổ, trong đó đựng một ít những cái rau cỏ hay là những cái vật thực gì đó để bán và đem tiền về nuôi con. Có khi không biết hôm nay là ngày Phụ Nữ Việt Nam luôn. Rồi cũng có những người, người ta biết hôm nay là ngày Phụ Nữ Việt Nam, nhưng trong gia đình không có những cái sự hòa hợp, hạnh phúc. Có nhiều vấn đề, mâu thuẫn, đau thương xảy ra. Và nói rằng hôm nay nè, ở cái phường Đông Hòa, các khu phố, các chị em đều họp mặt bên nhau với những chương trình đặc biệt. Những chị em có ý định là sẽ đi, nhưng rồi trong gia đình có những điều bất ngờ xảy ra. Nhà Phật gọi là vô thường, bất ngờ xảy đến, không có sắp xếp định đoạt được, cuối cùng không thể đến ngồi bên nhau. Và do vậy, sư muốn nói rằng các chị em của chúng ta có thể ngồi bên nhau trong một không khí gia đình ấm áp như thế này, trong ngày Phụ Nữ Việt Nam như thế này, gọi là ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam mà, truyền thống từ năm 1930, bây giờ là 88 năm, thì hôm nay chúng ta có duyên ngồi bên nhau như thế này là đại nhân duyên. Và chúng ta phải nói rằng rất là hạnh phúc, nhất là sư Hương Nhũ rất là hạnh phúc gặp các chị em tại khu phố Đông Bê hôm nay ạ. Vào cái dịp ngày 20 tháng 10, người phụ nữ Việt Nam được nhiều người bày tỏ sự quan tâm. Chẳng hạn như là sư là một cái người đi giảng dạy ở Học viện Phật giáo Việt Nam, về ở trong địa phương thị xã Dĩ An trong phường Đông Hòa, thì Hương Nhũ trụ trì cái ngôi chùa Thiên Quang, cái ngôi chùa mà mỗi tháng có hàng là 500-700 người mù về đó, rồi làm từ thiện giúp đỡ họ. Thì chắc là những ai hay về chùa Thiên Quang cũng biết cái ngôi chùa ở trong hầm đá. Thì mình là một cái người làm việc phụng sự trong cái đạo Phật, nhưng cũng nhận được rất là nhiều hoa. Đó là hoa gì? Hoa ở trong cái phạm vi là điện tử, hoa Zalo qua Viber, phải không nào? Và chỉ có là chừng 4 bó hoa thật thôi, còn thì ở trong điện thoại có thể tới hàng trăm các bó hoa, nhất là các sinh viên, học sinh, những người Phật tử, những người em, người chị, người con, người cháu, và những chị em như thế này có biết nhau, có một chút thời gian cũng gửi những bó hoa đến để chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam. Và vừa mới đến đây xong thì là chị Hồng đại diện cho phụ nữ ở đây lại tặng cho sư Hương Nhũ thêm một bó hoa nữa. Sư xin trân trọng biết ơn tấm lòng của tất cả các anh chị em nghĩ đến Hương Nhũ và nghĩ đến tất cả những chị em phụ nữ để gửi những bó hoa tươi thắm ngày hôm nay, ngày 20 tháng 10. Vậy là hình thức phổ biến trong những tình yêu là ngày hôm nay người ta cũng tặng hoa hồng cho nhau nữa. Tính ra nếu mà người phụ nữ được quan tâm thì sẽ được tặng hoa tương đối nhiều. Ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10. Rồi nếu mà người nữ mà làm trong ngành giáo, ngày 20 tháng 11. Rồi ngày Valentine, ngày tình yêu. Rồi ngày gì nữa? Mother Day, ngày mẹ. Rồi Vu Lan, vân vân. Bây giờ thì người phụ nữ được quan tâm, được nhớ đến, được trân trọng nhiều hơn qua những đóa hoa, những lời chúc mừng, những lời cảm ơn. Do vậy, rất là hạnh phúc ngày hôm nay những người phụ nữ, người mẹ, người chị, người em được người chồng, người con, người cháu, người học trò, bạn đồng nghiệp, anh em thân bằng quyến thuộc gửi tặng cho chúng ta những bó hoa. Bởi vì hoa không có biết nói, nhưng mà hoa rất là xinh đẹp, hồn nhiên, tươi thắm, như là một lời chúc mừng, một lời cảm ơn. Đôi khi không cần nói gì mà một bó hoa, một cành hoa nói lên tất cả. Ví dụ người ta yêu nhau tặng một cành hoa hồng, không nói tiếng nào hết, nhưng hai bên đều xúc động, bởi vì hoa hồng nói lên một lời, cái tiếng nói không lời nhưng rất là sâu xa, đó là I love you. Phải không nào? À, anh yêu em hay là em yêu anh. Và vì vậy, trong ngày 20 tháng 10, những đóa hoa muôn màu sắc này cũng sẽ nói lên rất là nhiều cái thông điệp dành cho nhau. Đó là lời tri ân, cảm ơn, ca ngợi đối với người phụ nữ. Mà theo truyền thống của đất nước Việt Nam chúng ta, kể từ năm 1930 đã có cái ngày 20 tháng 10 để ca ngợi người phụ nữ, tán dương người phụ nữ và nói đến những truyền thống tốt đẹp nhất để tôn vinh người phụ nữ Việt Nam. Cho nên sư Hương Nhũ nghĩ rằng ngày hôm nay nếu ai cũng nhận được những bó hoa tươi thắm như thế này, hoặc không là nhận qua điện tử, Zalo, Viber, tin nhắn vân vân, email, hay là thậm chí không có một bó hoa nào, thì chúng ta vẫn sẽ biết rằng đất nước chúng ta, những con người có một chút thời gian để nhớ hôm nay là ngày 20 tháng 10 sẽ đều đặt những niềm tin, những lời tri ân, lời cảm ơn, lời chúc mừng với người phụ nữ Việt Nam. Một người mà sư Hương Nhũ nghĩ rằng không có họ, vắng người phụ nữ trên đời cũng không có nhân loại. Mặc dù người nam đóng một vai trò lúc nào cũng quan trọng về trí tuệ, về thiện sự, về thiện tâm, nhưng người nữ lòng nhân ái, từ bi và là một người mẹ. Không có những người mẹ, sẽ không có những đứa con, sẽ không có anh hùng, sẽ không có dân tộc Việt Nam và không có nhân loại trên toàn thế giới. Cho nên ngày phụ nữ Việt Nam chúng ta vẫn sẽ phải rất là cảm ơn người phụ nữ trên toàn thế giới, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam. Và trước khi nói chuyện hôm nay, sư muốn kể một câu chuyện vui. Tại vì là vừa rồi là một chị đi đón sư là chị gì á, chị Châu. Chị phải chờ một tiếng đồng hồ. Tại vì là hôm đó có nói với chị Hồng là có hứa với chị là tối 20 tháng 10, tối thứ Bảy đến hội trường khu phố Đông B. Nhưng mà chị Hồng ơi, bây giờ là công việc của sư mà, thành ra tối thứ Bảy là sư có một cái cuộc họp kéo dài từ 2:30 cho đến 5:30, mà đoạn đường từ Sài Gòn về đây nữa, thì sư sợ rằng nó sẽ trở ngại cái buổi nói chuyện của chúng ta. Thì chị Hồng nó cũng rất là phân vân, tại vì tất cả là chương trình hết rồi. Cuối cùng thì sư nói sư sẽ cố gắng về sớm nhất để cho chúng ta vẫn gặp nhau và có buổi nói chuyện hôm nay. Do vậy là chị Châu đứng chờ tại chùa Thiên Quang khoảng là gần một tiếng đồng hồ rồi. Đó. Và sư về một cái là vội vàng sắp xếp để đi sang cái hội trường khu phố Đông B và kịp thời nghe chị Hồng và sau đó là chị Hà nói những điều rất là tốt đẹp về truyền thống của phụ nữ, những lời nhắc nhở đối với chị em phụ nữ sống tốt, sống đẹp để xứng đáng với truyền thống người phụ nữ anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Mà cái thời buổi này thì người phụ nữ lại phải càng đảm đang, càng đạo đức để giáo dục con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bởi vì cái thời này người chồng dễ buông lung, phóng túng và đánh mất tình yêu trong gia đình. Cho nên vai trò người phụ nữ càng phải quan trọng hơn, càng phải đề cao hơn, và người phụ nữ càng phải biết trách nhiệm của mình nhiều hơn để giữ gìn, để xây dựng hạnh phúc, mặt trời sáng mãi trong cái ngôi nhà bình yên của tất cả chúng ta. Và trên con đường từ nơi họp là tại chùa Hòa Khánh về đây, thì một em ở trong chùa chở sư về. Nhưng mà trên con đường đi về đó thì có một cái người bạn mới gọi điện thoại đến, nói là bạn, là bạn từ thời xưa còn đi học, nhưng mà khi Hương Nhũ đi tu thì người bạn của mình giống như dòng đời, lớn lên, lập gia đình, đi làm, có vợ, có chồng, sinh con, đẻ cái. Chứ nói là bạn, nhưng mà bạn mình bây giờ gọi mình bằng sư, xưng con đàng hoàng, tại vì họ tôn trọng cái áo của nhà Phật, cho nên họ xưng hô như thế. Nhưng mà về mặt tình nghĩa thì đó là một người bạn ngày xưa học chung lớp với nhau. Và Hương Dũng muốn kể câu chuyện này bởi vì nó cũng vui. Là xin chào sư Hương Dũng, sư nhớ ai đây không? Thì mình nghe giọng nói là mình mang máng là một người bạn. Mình mới nói rằng đây có phải là Thu bạn học của mình ngày xưa không? Thì Thu nói trời ơi, sao mà sư Hương Dũng có trí nhớ tốt vậy? Bây giờ mình già rồi, giọng nói mình đâu có phải như cái thời đi học phổ thông. Rồi bao nhiêu nước mắt nè, nỗi khổ, niềm đau nè, vì chồng, vì con, vì tiền tài, vì cuộc sống. Giọng của mình bây giờ khan nhiều lắm rồi, mà sao Hương Nhũ vẫn nhận ra? Đó, thì mình nói, mình cũng không biết nữa. Nhưng nếu có ai để lại cho mình những ấn tượng, thì chắc có lẽ cũng sẽ khó quên. Ngày xưa cô bạn mình học giỏi lắm, thông minh và xinh đẹp. Mình mới nói hôm nay có việc gì mà gọi điện cho mình vậy? Thì Thu mới nói rằng là hôm nay gọi điện để chúc mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam đối với sư Hương Nhũ. Mình mới gửi hoa qua Zalo đó, sư có nhận được không? Đó. Nói thật với các chị em phụ nữ, trước đây là sư Hương Nhũ không có Zalo, không có dùng Viber, không có dùng những cái phương tiện là thông tin, truyền thông hiện đại, cái thời công nghệ 4.0. Nhưng bây giờ đó là theo cái đường lối chung chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những người trong Ban Hoằng Pháp Trung ương, đó, trong các cái ban làm việc cho giáo hội, và điển hình nhất là cái Ban Hoằng Pháp, là đều phải là điện tử hóa lên, đều phải dùng Zalo để thông tin về sự thư mời họp, về hình ảnh, về các cái công việc Phật sự. Và trong Học viện Phật giáo Việt Nam, các thư mời cũng điện tử hóa. Rồi còn cái thư chính thống á, là gửi đến sau. Còn người ta nắm bắt các cái thông tin về họp hành, những cái thông tin về công tác Phật sự, giáo dục, hoằng pháp là qua cái vấn đề điện tử. Cho nên ngày xưa là mình thấy giới trẻ nó hư vì Facebook nhiều quá, vì Zalo, vì Viber nhiều quá. Mình giảng pháp mình hay phản đối. Nhưng bây giờ là cái thời công nghệ 4.0 rồi, mình có ngăn cũng không được. Nhưng mình phải tận dụng cái tốt để phục vụ trong đời sống của chúng ta. Cho nên bây giờ mình không có phải là cái người chống đối cái vấn đề sử dụng các cái mạng truyền thông, gọi là rất thông minh, công nghệ rất thông minh, qua Zalo, qua Viber, qua Facebook. Nếu mình biết truyền tải những thông tin tốt đẹp, những thông điệp tốt đẹp cho cuộc đời, chẳng hạn như ngày hôm nay người ta gửi cho nhau những bó hoa hay lời chúc qua cái cổng điện tử đó, thì người bạn mới nói với mình rằng con vừa mới gửi cho sư một bó hoa mừng ngày 20 tháng 10 qua Zalo, sư có nhận được chưa? Thì Hương Nhũ nói nãy giờ mắc họp, mình chưa có mở ra mình xem. Đó. Sao thế thì mình nhân đây chúc mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam cho Thu nha. Chúc gia đình Thu hạnh phúc, công việc đều được hanh thông, rồi là những cái tâm nguyện ước nguyện thì được thành tựu. Con cái thì phải có hiếu nè, rồi nên người thành đạt. Xong Thu nói, sao sư không chúc chồng con phải yêu con? Mình thì cứ chúc gia đình hạnh phúc là đầy đủ trong đó rồi. Mình nói mình chúc hạnh phúc là nó có đầy đủ rồi. Xong rồi Thu mới nói, sư ơi, bây giờ già rồi, nhưng mà đôi khi có những cái tâm lý nó giống trẻ con, mà đôi khi chồng sao không hiểu. Có mấy bác nam đây lắng nghe nha, có những tâm lý đơn sơ mà sao chồng mình không hiểu. Là sao? Hôm nay chưa nhận được hoa phải không? Chính xác. À, nhưng buồn hơn là chồng con từ sáng sớm đã nói con phải mua hoa, à, tặng những cái mối quan hệ, ví dụ như là bà sếp này, người chị kia, và thậm chí còn nói con phải gửi một bó hoa, một món quà về cho mẹ chồng. Nhưng mà không nhắc gì tới con, mà cũng không nhắc gì tới mẹ vợ con ở ngoài quê hết trơn á. À, nó sao vậy? Xong rồi sao Thu không hỏi? Nó trời ơi sư ơi, ai mà hỏi kỳ quá à. Đó. Rồi sao nữa? Cái chồng con chiều nay nè mới hỏi con là sao em hoàn thành các nhiệm vụ anh giao chưa? Tức là những món hoa, những món quà gửi tặng đi đều ghi tên anh. Phải không nào? Là vì anh rất nhớ Ngày Phụ Nữ Việt Nam. Anh tặng cho người này người kia thể hiện sự quan tâm, lòng mến mộ hay sự kính trọng. Thì cô Thu cô mới nói rằng em nói với chồng em là dạ rồi, em phải làm việc, việc đó là đầu tiên. Bởi vì là để giữ gìn hạnh phúc, sư biết không, con luôn luôn những cái việc trong tầm tay con là con làm liền. Chứ nhiều người làm mà cực nực nhằn nhèo rồi cũng là dở. Đã trong khả năng tầm tay của mình thì mình làm và làm liền và làm vui vẻ. Đây là những bài học cho cuộc sống của chúng ta, phải không nào? Đó. Sư không có gia đình, sư không có chồng, sư không có những cái mối quan hệ riêng tư ảnh hưởng cuộc sống như các vị. Nhưng mà sư hiểu các vị rất nhiều. Sư mong các vị nghe những câu chuyện này không phải là để cho vui, mà để chúng ta chuyển hóa thay đổi trong đời sống của chính mình. Thế rồi Thu mới trả lời rằng: thưa sư, đối với con, những công việc trong bàn tay, trong tầm tay của con, một khi mà chồng con hay bên nhà chồng mà nhờ thì con dạ vâng một cách vui vẻ. Thay vì là cũng làm nhưng mà nhăn nhó cằn nhằn rồi mới làm thì nó giảm đi cái mùa xuân trong cái mái ấm gia đình. Cho nên con nói với chồng con rằng: em đã làm từ hồi sáng anh ạ. Chúc mừng gì từ sáng có ý nghĩa hơn là đến tối rồi mới là tặng là hết ngày 20 rồi. Cho nên em đã làm từ sáng sớm. Xong rồi sư biết ông con nhìn ông xã con coi, ông có lấy cái gì trong túi ra tặng con không? Rồi xong con thấy ông im lặng, ông bảo: nấu cơm chưa? Ăn cơm. Có thấy lạ quá nhở? Thế rồi con cầm lòng không đặt, con nói: thế em là đàn ông hả? Tức là mình là phụ nữ phải được tặng hoa, mà sao anh nhớ mọi người? Nếu anh không nhớ ai hết thì thôi, sao anh nhớ người này người kia mà anh không nhớ em? Thế em là đàn ông hả anh? Thì người chồng mới nói rằng: cô là vợ, sao lại là đàn ông? Nhưng anh với em là vợ chồng, cần cái gì ba cái hoa lá đấy? Sao em lại nghĩ chuyện khách sáo như vậy? Thế rồi Thu mới nói: trời ơi, nhưng mà cũng là ngày 20 tháng 10, cũng là ngày phụ nữ mà anh. Thì chồng con á, tôi đã kể chuyện cho sư nghe mà, mới rút cái thẻ mà đưa vô trong là rút tiền á, gọi là thẻ gì? ATM. Đây, thẻ nè, muốn mua gì thì mua tự do, bông đem về cũng héo, có cái gì đâu mà đòi hỏi những cái chuyện đó. Thì con muốn trào nước mắt luôn á sư. Sư thấy con có trẻ con không? À, nếu là bạn mình thì bây giờ cũng là ngoài 50 nha. Vậy mà vẫn cảm thấy rất là buồn khi mà chồng nói muốn mua cái gì thì mua, đây ATM, đúng không nào? Xong rồi con không nói gì hết sư, con muốn khóc lắm sư ạ. Để chuẩn bị dọn cơm. Nhưng mà mẹ chồng của con là thật là tuyệt vời. Lúc đó mẹ chồng con từ trên lầu đi xuống mới nói: hôm nay ngày 20 tháng 10 mà hai vợ chồng con cùng đi làm về sớm, thôi thì ăn uống ở nhà để mẹ. Hai con là sao? Quần áo đẹp đẽ đi ăn một bữa bên ngoài cho nó vui vẻ đi. Thì chồng con mặt xị xuống: tốn kém bày vẽ. Nào, con thì thật sự là đôi khi cũng muốn có một cái gì đó nó không lặp đi lặp lại chuyện cơm với rau với dưa bình thường, có cái gì đó vui để là hâm nóng hạnh phúc. Nhưng mà mẹ con nói với chồng con rằng: hãy nghe lời mẹ đi con. Thì chồng con thì cực kỳ có hiếu, cho nên đi vào tắm rửa thay quần áo đẹp đẽ rồi là hai vợ chồng đi ăn. Nhưng mà sư biết ông, con không đi liền với anh đâu, con cầm cái thẻ của anh cái đã, vì anh đã hứa rồi, anh ấy muốn mua cái gì thì mua, cho nên con cầm cái thẻ, phải không nào? À, mà anh cũng không để ý nữa, con nói: để con, anh chờ em cũng phải là gì, maquille, phải không nào? À, trang điểm. Rồi hôm nay em mới đi với anh. Nhưng mà thật sự con không cần trang điểm gì đâu sư ạ. Con vào phòng, con cấp tốc, con điện thoại, con làm vài công việc đó. Và là tiền chi phí là trong cái thẻ của chồng con. Xong bắt đầu hai vợ chồng đi ăn. Thì con mới là thay một cái bộ quần áo khác hơn bình thường đó. Khác hơn bình thường là gì sư cũng không rành lắm. À, có lẽ là váy đầm hay cái gì đó, hoa hòe chứ đó. Nhưng mà khi con thay quần áo đẹp như vậy thì chồng con nhìn sững ra, là bởi vì là con là một cái người làm việc văn phòng, rồi là suốt ngày vùi đầu với lại sổ sách, cho nên cũng không có trang điểm hay là chăm chút cái thân này. Vì vậy là hôm đó mặc quần áo hơi đẹp một chút là chồng con nhìn xong bảo: làm như hôm nay là đi ăn cưới không bảo. À, xong rồi con mới trả lời với chồng con rằng: thôi cứ ngày nào đẹp được thì cứ đẹp đi anh. Sư nghĩ cái điều này cũng hay đấy, các chị em đồng ý không? Đừng có đợi ngày cưới mình mới đẹp. Nhưng đừng có dành quá nhiều thời gian mà chăm chút phấn son cũng không nên. Là con đường trung đạo thôi, là vừa phải thôi. Nhưng mà đừng có luộm thuộm cả năm. Đó. Đến khi mà mình sực nhớ ra, mình trang điểm là mình già quá rồi, thì lại là mình mới nói tại sao mà ông xã cứ đi đêm về hôm. Cũng là đôi khi cái người vợ nhiều khi không còn biết đến bản thân mình. Vì vậy mà mỗi một cái mùa Vu Lan á, mà đi giảng về người mẹ, sư lúc nào cũng khóc hết trơn á. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà đôi mắt con một ngày xanh thêm, mái tóc con một ngày đen thêm, con xinh đẹp thêm, thì mái tóc của mẹ ngày thêm nhiều sợi bạc. Cái nét già hằn sâu dấu chân chim, tuổi thanh xuân của mẹ đi qua. Còn cha, giọt mồ hôi của cha biến thành dòng sữa giữa đời thường nuôi con lớn lên. Cho nên đánh đổi sự xinh đẹp rồi là được mọi thứ như ý của các bạn trẻ, thì cha và mẹ mất tuổi thanh xuân, mất tuổi sắc đẹp, hưởng thụ, mất tất cả. Còn lại là tuổi già cằn cỗi. Rồi là đôi khi cha mẹ gắt gỏng gây với nhau vì con. Cho nên mỗi mùa Vu Lan mà giảng đến người mẹ là sư lại khóc. Bởi vì sự hy sinh của người phụ nữ quá lớn lao. Từ những năm kháng chiến họ cũng là hậu phương vững chắc, hoặc là ra đến tận chiến tuyến thì người phụ nữ cũng hy sinh thân mạng rất là nhiều, là liệt sĩ rất là nhiều. Ở gia đình vừa phải sinh con, nuôi dạy con, và tất cả cái ngon cái đẹp là dành cho chồng, cho con. Cho nên người ta mới dành những cái gì đẹp nhất để ca ngợi người phụ nữ. Nhưng mà nhiều khi nhớ đến cái chuyện đó thì có khi mẹ mình đã ra người thiên cổ, và nhiều khi vợ mình không còn trẻ đẹp như ngày xưa, bởi vì hy sinh cho chồng, cho con quá nhiều. Thế rồi vô ngồi ăn, Thu mới nói con vào ăn con mặc đẹp thì chồng con cứ nhìn. Con nói sao mà lại nhìn nhiều thế? Chồng con nói em mặc đẹp thì thấy em cũng xinh đẹp đấy chứ. À đúng chưa nào? Mà chỉ vì là người phụ nữ mình không có quan tâm lắm thôi, chứ quan tâm một chút mình cũng dễ coi lắm. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết tự chăm sóc cho mình một chút. 100% thời gian mình lo lắng cho tất cả, bớt lại 10% nghĩ đến mình. Chứ đừng có là bán thân mất mạng, lo hết cho mọi người, quay lại chỉ còn có cái tuổi già nua và sự cáu gắt buồn phiền, thì rất là tội nghiệp cho người phụ nữ. Bắt đầu ngồi vào ăn, người chồng còn nói thêm một câu: hôm nay là anh nghe lời mẹ đấy, chứ anh thấy những cái chuyện này nó màu mè và nó cải lương lắm. Nhưng mà thôi, nghe lời mẹ. Nhưng mà sao thấy em vui thế? Cô Thu mới nói rằng: anh ạ, em vẫn muốn có những cái không gian có anh và em, để ít nhất mình có thể nói những chuyện mà con cái không nên nghe, mẹ không nên nghe, chị em, anh em không nên nghe. Cho nên có những lúc mình cũng có những thời gian riêng mà rất là êm đềm. Chứ đừng có thời gian riêng là hỏi tiền, thời gian riêng để nói về những món nợ, thời gian riêng để cáu gắt, để gây gổ, thì chúng ta không có nghệ thuật giữ gìn hạnh phúc. Thời gian riêng để nói những lời tốt đẹp cho nhau, đâu có mất mát gì đâu, đâu có đợi già mới nói. Bây giờ cái tuổi mà đã vợ chồng có mấy đứa con là bắt đầu người ta quên đi những cái việc cần phải làm, là chăm sóc, quan tâm và hỏi han đến nhau. Cho nên người vợ mới nói: em nghĩ đôi khi cũng cần ngồi với nhau như thế này anh ạ. Và vừa ngồi xuống chưa được 10 phút, thức ăn vừa mới đem ra một hai món thì có một cô gái xuất hiện. Cô gái đã đến gần nói: có phải chị là chị Hồng Thu không? Nói: dạ vâng, tôi là Hồng Thu đây. Đây là một món quà của một người gửi đến cho chị và nói với em rằng hãy giấu tên. Thì một món quà, một cái hộp gì vuông vuông, có cột nơ đỏ và một bó hoa. Thì chị Thu chưa kịp cầm xem thì ông chồng giật lấy, xem đây là ai. trên cái dòng chữ đó là gì? Chúc em ngày 20 tháng 10 hạnh phúc, xinh đẹp, em mãi mãi là mùa xuân trong trái tim mọi người, chứ không nói trong trái tim anh, đúng không? Nói trái tim anh là chắc ông đánh liền, đúng không nào? Trong trái tim mọi người, mà cái người gửi đến lại là vô danh nữa, chứ ông chả biết là ai. Ông bảo ai thế này? Thì Thu bảo em đâu có biết, người tự nhiên đem đến, không có ghi danh tánh, viết một câu trên trời dưới đất như vậy, em đâu có biết ai đâu. Mở cái hộp ra thì bên trong đó là hình ảnh một con búp bê nhỏ xíu, ở dưới là I love mother, I love mama, con yêu mẹ. Tất cái món quà như vậy. Như vậy là ai đây? Ai tặng cho cô cái món quà này? Thì Thu bảo là em không biết mà. Nhưng mà thôi, em cứ hạnh phúc là bởi vì cả ngày nay đây là món quà đầu tiên của em trong ngày 20 tháng 10. Thế là ông chồng ngồi ăn cơm rất bực tức. Tôi ghét nhất là cái người phụ nữ, phải chưa nào? Có chồng, có con rồi, còn có quà cáp ở đâu đâu gửi đến. Tôi nói thật với cô, tôi không thích cái kiểu này, kiểu nọ, kiểu kia. Và chị Thu cứ ngồi cười. Bởi vì các chị em biết như thế nào không? Chị tự đạo diễn lấy. Cái thẻ ATM đó, chị tự đi đặt hoa, chị tự viết, rồi chị bảo người đem tới. Nghe rõ chưa nào? Cho các vị vỗ tay lên rồi, sự thông minh của người. Và chị thấy ông chồng bực bội, thì chị cảm thấy vui là ông vẫn quan tâm rằng có ai khác đó thương vợ mình. Như vậy ông vụng về, ông không biết tặng hoa cho vợ, tặng quà cho vợ, nhưng thấy có ai tặng quà ông bực. Thế thì thôi cũng được rồi. Chỉ sợ ông dửng dưng với tất cả mọi thứ, cho đến khi người vợ có khi là ngoại tình luôn, chồng cũng không biết, và đưa đến tình trạng ông anh chả bà anh em, rồi phá thai. Rất là bi đát trong cái tình trạng xã hội hiện nay. Cho nên cái bữa ăn đó diễn ra là Thu vô cùng hạnh phúc, mặc dù tất cả những cái thứ quà cáp hoa lá đấy là chị tự đạo diễn hết. Xong rồi thì nói, anh thấy chưa, anh không tặng hoa cho em, rồi sẽ có người tặng hoa cho em. Mặc dù cái người đó ở trên trời rớt xuống hay dưới đất chui lên, em cũng không biết. Thế là người chồng bảo, năm sau ngày 20 tháng 10 tôi tặng cho cô 100 bó hoa, tôi cho cô biết. Thấy chưa nào? Đó. Thế rồi, đấy cái câu chuyện của cô Thu kể cho mình nghe như vậy. Để mình muốn nói rằng, có khi con người ta đã lớn tuổi, người ta vẫn muốn một câu Happy Woman Day, là chúc ngày phụ nữ hạnh phúc. Có nhiều chị em nói, trời ơi, sư nói đây ông xã con đâu có nghe đâu. Không lo. Để thấy rằng chị em phụ nữ chúng ta, dù trẻ, trung niên hay già, vẫn cần sự an ủi, yêu thương và những món quà tinh thần đúng lúc của nó. Đó là những cái nguồn động viên rất lớn cho vợ và chồng tiếp tục dắt nhau đi trên những chặng đường của cuộc đời. Cho nên hôm nay buổi nói chuyện phụ nữ và hạnh phúc gia đình, muốn có hạnh phúc gia đình, người phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng. Tất nhiên cái gì cũng phải có vợ có chồng, đồng vợ đồng chồng, tát bể đông cũng cả. Nhưng mà người phụ nữ đã vốn chịu khó, kiên nhẫn, hy sinh, người phụ nữ hiểu biết một chút sẽ có hạnh phúc. Cho nên phải hiểu biết, đề tài là phải hiểu biết mới yêu thương. Mình mà không hiểu biết, mình nói yêu thương nhiều khi bị ăn đòn nữa. Phải hiểu biết, hiểu được cái tâm lý của người chồng, hiểu ý thích của người chồng, và phải chuyển hóa những thói hư, tật xấu của người chồng. Cái đó mới là người vợ giỏi. Còn chỉ biết chiều chồng thôi, một ông chồng đã tệ càng tệ thêm. Ví dụ vốn tốt rồi trở nên là săn ra thói hư tật xấu, người vợ chưa tuyệt vời. Người vợ chiều chồng phải giúp chồng càng tốt lên, tốt lên. Người chồng thương vợ phải biết giúp vợ ngày càng xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn và đạo đức hơn. Suy nghĩ đó là những điều căn bản trong cuộc sống, chứ không phải là chỉ là những món quà, bó hoa và những lời nói yêu em hay chúc em một cách sáo rỗng. Cái đó chỉ là một ngày đánh dấu trong một ngày kỷ niệm thôi. Còn trong cuộc sống của chúng ta, phải giúp nhau, thương yêu nhau, phải đưa nhau đi qua những chặng đường gian khổ, hy sinh cho nhau và phải chia sẻ chân thật với nhau. Có những con người sống với nhau một thời gian rất hạnh phúc, nhưng nếu có một cái điều gì không được tốt đẹp xảy ra, lập tức bao nhiêu kỷ niệm tình yêu, cái đẹp, bao nhiêu ngày tháng mất sạch, biến hết. Có những người phụ nữ cố chấp, nếu ông chồng có lỡ lầm một cái lần nào thì coi như chà đạp tất cả. Điều đó cũng chưa phải là hay, tại vì cuộc đời này là nhân vô thập toàn, không ai tốt hoàn toàn đâu các chị em. Và người vợ cũng vậy, đôi khi người ta cũng có những cái sai lầm trong cuộc sống. Cho nên chúng ta cần phải bình tĩnh, dùng tình yêu thương và nhớ lại những ngày tháng đã sống bên nhau, chia sẻ với nhau, hạnh phúc với nhau để mà tha thứ cho nhau. Nhưng mà con người ta sống hạnh phúc thì thôi, như ý thì thôi. Nếu có những điều gì mà đôi khi oan, đôi khi đúng, nó xảy ra mà làm mất lòng cả đôi bên, xích mích cả đôi bên, thì có khi là hạnh phúc tan vỡ. Thì cái điều đó sư muốn góp ý với các chị em, bình tĩnh, đâu còn đó. Hãy nhớ với sư rằng cuộc đời này không ai mà hoàn thiện tất cả. Các sư đây đi tu, đời sống là đi theo Đức Phật. Một tháng hai kỳ sám hối, tự nói lên lỗi của mình. Có những cái ngôi chùa là ngày nào cũng có một thời sám hối vì tội lỗi của mình gây tạo rất là nhiều, trong hiện tại, trong quá khứ, rất nhiều. Cho nên cái con người hiểu biết lúc nào cũng phải biết nói lời sám hối, xin lỗi. Còn cái người được nghe lời sám hối, được nghe lời xin lỗi thì phải sẵn sàng bao dung và tha thứ. Trừ khi nào người ta xin lỗi hoài mà người ta làm hoài đó, mình xét lại. Còn một khi con người ta ai cũng có lỗi lầm, nếu có lỗi lầm, cái sự hiểu biết dễ thương của người phụ nữ là bình tĩnh, lắng nghe, suy xét và tha thứ để tiếp tục xây dựng những hạnh phúc cho những ngày tháng mới, chứ không nên vội vàng phủ nhận, chà đạp và coi như biến người chồng, người yêu thành con số 0. Giống như một người cha có 4 cô con gái, ông muốn những người con của mình không có vội vàng, phải bình tĩnh trong tất cả mọi vấn đề. Thì sư nghĩ rằng các chị em ở đây ai mà có cái sự bình tĩnh, không nóng nảy, không nói lớn tiếng, không hay chửi bới, không hay nhiều chuyện, thì sư nói đó là những người phụ nữ gần như là điểm ưu rất nhiều, khá tuyệt vời. Thường là chúng ta mắc cái bệnh nói nhiều, lặp đi lặp lại, hay giận hay hờn, cố chấp vân vân. Đó, cho nên nếu mình có mình phải sửa. Mà nếu mà mình không có những cái thói hư tật xấu, mình không có nhiều chuyện, mình không nói nhiều, mình không có lớn tiếng với chồng, mình bình tĩnh, thì sư nói là những người đó xứng đáng được 9 điểm trên 10, điểm ưu cái đã. Nhưng mà nếu mình có những cái tật hay đem lửa trong nhà ra ngoài đường, Đức Phật nói như vậy là sao? Là đem chuyện trong nhà ra ngoài kể cho người ta nghe. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. Ông chồng đi về trễ, ông đi họp, đi hành, gặp bạn, gặp bè gì chưa biết. 8 giờ tối chưa về, lật đật mình đã sang nhà hàng xóm nói xấu ông rồi. Gọi là đem lửa trong nhà ra đường. Nói xấu ông thì cái bà bên kia lại kể lại. Lập tức đem lửa ngoài đường vô nhà. Cho nên cái người phụ nữ trong đầu đầy ắp những cái chuyện không cần thiết, rác rưởi, mà gọi là buôn dưa lê. Lê nhà này sang nhà khác buôn chuyện. Và những người phụ nữ nào không có tính cách đó, xin cho một tràng pháo tay. Người phụ nữ xây dựng hạnh phúc gia đình và còn quan tâm đến hạnh phúc của các chị em. Chẳng hạn như chị Hồng, chị Hà, các chị mời sư đến, sư cảm động lắm chứ. Sư là một người đại diện cho một cái người đi theo một tín ngưỡng tôn giáo chính thống trong đất nước chúng ta, đó là đạo Phật. Đạo Phật đồng hành cùng dân tộc. Bởi vì sao? Bởi vì bao nhiêu ngàn năm qua, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Nói tới đạo Phật là đạo đức, nói tới niềm tin nhân quả. Và như vậy không có khác gì cái đạo đức của dân tộc, cái đường hướng chung của các vị lãnh đạo, không khác. Phải có đạo đức, phải tin nhân lành thì quả lành, nhân xấu thì quả sẽ xấu, sẽ ác. Trong đời sống các vị cứ nhìn lại sẽ thấy. Cái người tham thì sẽ thâm, cái người tốt lành sẽ được những phước báo tốt đẹp. Cho nên sư cảm động các chị mời sư đến nơi, thay vì các chị nói chuyện cũng được vậy, nhưng các chị tin tưởng sư sẽ đem những thông điệp tốt lành để cho chị em chúng ta ấm áp hơn, hạnh phúc hơn và tốt hơn. Thế thì cái người cha này có 4 người con gái, và ông cảm thấy mỗi người mỗi tính, nhưng mà ông muốn người con nào cũng phải có được cái tánh điềm tĩnh, không có vội vàng. Cho nên ông mới hỏi các con, đứa con lớn nhất đó, cứ có đặt tên là Mai, Lam, Cúc, Trúc, 4 cô con gái. Cô Mai là cô con cả. Mai con đi làm, thì cái mùa nào là con sẽ về thăm cha được? Thì cô Mai nói, thưa cha, con sẽ về thăm cha vào mùa xuân. Tên Mai mà, về thăm cha mùa xuân. Rồi, cô Lan, con về thăm cha lúc nào? Thưa cha, con sẽ về thăm cha vào mùa hạ. Rồi, Cúc, con về thăm cha lúc nào? Con về thăm cha vào mùa thu. Và Trúc, thăm Trúc, con thăm cha lúc nào? Thưa cha, con sẽ về thăm cha vào mùa đông. 4 người con rất là tình cờ, họ đi làm 4 nơi khác nhau, có gia đình ở 4 nơi khác nhau, mà 4 người con về thăm cha vào 4 mùa khác nhau. Ông cha cũng rất là vui. Cha nói, làm sao cái ngày Tết 4 con đều phải về một ngày, còn bình thường các con về mùa nào cũng được, mỗi đứa về một mùa khác nhau, một mùa về thăm cha 1-2 ngày cũng được. Cha cũng rất là rộng lượng. Thì cái người con tên là Mai về thăm cha mùa xuân thì cảm thấy cây lê á, về mùa xuân á, thì nó rất là đẹp, xinh tốt và hoa quả rất là tươi tốt. Nên người con cả là cô Mai đó mới nói rằng là cái cây lê này thật là đẹp cha, mỗi lần con về là hoa lá tốt tươi, rồi là đơm những cái quả hồng trĩu đẹp như vậy, con thật cảm thấy cái cây lê này đem hạnh phúc cho gia đình ta. Nhưng mà đến cái người con mà đi về vào mùa hạ à, cô Lan, thì cô lại thấy rằng vào cái mùa hạ đó thì cô mới nói với lại cha của mình rằng, chị nói như vậy thôi, chứ còn em thì em thấy đó, là vào cái mùa hạ đó thì cây trĩu đầy quả chín, tại vì vào mùa hè đầy quả chín đó, nhưng mà nó không có phải là gì, nó thơm ngát, lá xanh tươi như là mùa xuân, cho nên bảo là đẹp toàn diện thì em cũng không thấy nó đẹp. Rồi cái cô mà về mùa thu á thì lá nó rụng hết trơn trọi, mà trời ơi ai bảo đẹp chứ, tôi thấy cái cây này vào cái lúc mà con về thăm ba đó hả, thì giống như là một cái cây không còn cây trụi lá. Còn cô Thanh Trúc thì cô bảo thôi nên đốn cây lê này là tốt nhất, không còn lá, không còn cành, không còn quả, trơ trụi. À, 4 người con nhận xét về cái cây lê ở trong nhà, 4 ý kiến như vậy, bởi vì họ về vào 4 mùa khác nhau. Ở đây sư kể câu chuyện này là vì muốn nói lên, chúng ta không thể đánh giá hết bản chất của một con người thông qua một lần chúng ta gặp, một hiện tượng hay một cái công việc nào đó mà hiểu hết một con người. Muốn hiểu được bản chất của con người, chúng ta phải sống bên cạnh, hiểu được họ, giống như là một cái cây phải đi qua 4 mùa xuân hạ thu đông. Sống bên cạnh, chúng ta biết cái tốt, cái xấu, cái trung bình, cái yếu kém của một con người. Và vợ chồng phải hiểu và phải thông cảm tốt xấu cho nhau. Cho nên nhìn cái mùa đông cây tàn muốn đốn cây liệt, giống như thấy ông chồng có cái lỗi lầm gì là muốn đốn chặt, muốn ly dị. Điều đó không nên. Mà cái con người trong cuộc đời này là cần phải dùng lời lẽ tốt đẹp để xây dựng cho nhau. Còn khi mùa xuân hoa trái tốt tươi, mùa hạ thì là quả trĩu cảnh, mình trân trọng những cái lúc đó. Thì những cái lúc mà tàn là héo, cũng như vợ mình, khi sanh, khi đẻ, khi già phải yêu thương. Chứ lúc nào cũng canh cánh cái tuổi thanh xuân tới cái hồi mới cưới, thì con người đó không có đủ đạo đức, không có đủ cái lòng nhân hậu. Và những người không có sống trước sau như một thì thường là không có hạnh phúc trong cuộc đời. Cho nên bản chất niềm vui và tình yêu trong cuộc sống chỉ có thể đo lường khi bốn mùa trôi qua. Nếu mình bỏ cuộc khi mùa đông đến thì mùa xuân mình đâu có chứng kiến được. Rồi khi quả đến mình đâu có biết, mình chỉ biết thu tàn và đông lạnh thôi. Còn cái người chỉ biết mùa xuân, khi đông đến là mình đòi chặt cây chặt cối, thì con người mình đâu có trước có sau. Vì vậy sư muốn nói, muốn đời sống gia đình có hạnh phúc, hãy hiểu biết công việc của nhau, sức khỏe của nhau, ưu điểm khuyết điểm của nhau, và yêu thương xây dựng nhau. Có những người hồi mới nhau yêu nhau nói tốt cho nhau ghê lắm. Trong nhà Phật gọi là cái tưởng. Tâm lý là thọ, tưởng, hành, thức. Bốn cái cơ sở tạo nên tâm lý. Thọ là cảm xúc, thọ nhận, đón nhận. Tưởng là cái sự hồi tưởng và tưởng tượng. Cái gặp, nắm tay, về tưởng tượng là coi như cứ thành là tiên, tiên Nga dáng thế. Xong rồi khi sống chung rồi bắt đầu tất cả là từ ở trên núi rớt xuống dưới vực sâu. Bắt đầu không chỉ là không chấp nhận nhau mà còn nói xấu nhau. Cho nên á, cái tình trạng, tại sao sư biết chuyện này? Tại vì người ta đến chùa người ta nói xấu nhau. Nhưng mà thôi, chấp nhận được là nói cho sư nghe. Và sư luôn luôn hứa giữ bí mật. Chứ còn các vị còn đi ra ngoài nói, đem lửa trong nhà ra ngoài đường. Nếu ngày mai hòa thuận thì mặt mũi nào nhìn nhá. Bởi vì là hôm qua mới gặp vợ của anh ở đây này, nói anh chẳng ra gì hết. Thế thì bây giờ về lại bắt đầu đáng lẽ hòa thuận, thì có phải là gây gổ hay không? Cho nên mình phải trầm tĩnh và đừng vội đem cái xấu đem ra ngoài hay nói trong dòng họ. Hãy yên lặng, hãy nói cái tốt và cái xấu thì mình âm thầm xây dựng cho nhau. Người chồng, người vợ sẽ rất trân quý những người bạn đời biết tôn trọng mình, biết đưa cái tốt của mình lên. Trong dân gian có câu ẩn ác dương thiện, trong đời sống vợ chồng cũng như thế. Thường thì thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòm cũng méo. Hay là thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Ngày mà thương á hả, trời ơi, mình có người bạn khi mà lập gia đình rồi, bên nhà chồng có mấy người bị tâm thần rồi đủ thứ chuyện hết, vẫn về khen. Khen không thể nói hết, tại vì đang yêu mà. Tâm thần chút thôi chứ người ta dễ thương lắm. À, bà chị nói nhiều một chút thôi chứ tốt bụng lắm. Má chồng có vẻ hơi khó vậy thôi chứ dễ thương lắm, tại vì đang yêu. Nhưng bắt đầu cưới về rồi đó thì thôi rồi đó, không còn gì là nói rồi đó. Nếu mà người vợ nói xấu được mà người chồng tốt thì cho là đây là bên đàn bà. Nhưng nếu người chồng không tốt thì là 49 gặp 50. Hai bên đem nhau ra mà nói xấu. Mà nói xấu tức là phải nói với một đối tượng thứ ba. Cho nên thương nhau nước đục cũng trong, ghét nhau nước chảy giữa dòng cũng dơ. Thì ngày phụ nữ Việt Nam, dù cho chúng ta đóng góp biết bao nhiêu cho đất nước, cho dân tộc, chúng ta hy sinh bao nhiêu đi chăng nữa, cái mái nhà chúng ta trở về vẫn là mái nhà hạnh phúc. Chứ ngoài đường cho chúng ta niềm vui, niềm hãnh diện, niềm vinh quang, nhưng hạnh phúc là trong mái gia đình. Cho nên nếu mà mình không xây dựng hạnh phúc gia đình thì sẽ là một chuỗi ngày đau khổ. Lập gia đình đã rồi đau khổ. Vì vậy mà mới nói là tu là cội phúc, tình là dây oan. Ở đây tu không phải là xuất gia đi tu như sư, mà tu nhân tích đức sẽ là cội phúc. Người đi tu như sư thì chỉ là xác suất 1% thôi đó, hay là ít hơn nữa. Tất nhiên là như vậy, không phải ai cũng là cái người mà làm công việc đi theo con đường của Đức Phật. Cũng phải có người phải giữ gìn đất nước, có người xây dựng quê hương, có người doanh nhân thành đạt, có người phải làm những công tác lãnh đạo như thế này để mà điều hành sắp xếp dân chúng. Mỗi người một việc, nhưng cái nền tảng vẫn là tu nhân tích đức, không thể khác hơn. Dù bất cứ cái nghề nghiệp gì, bán rong hay là một cửa hàng lớn, cán bộ nhà nước hay là một học sinh, một sinh viên, một nhà tu hay là một kẻ ăn mày, vẫn phải lấy đạo đức làm nền tảng. Có như vậy mới có thể nói rằng chúng ta nếu có kinh nghiệm trong cuộc đời thì ai sống có đạo đức, biết yêu thương, biết chia sẻ, biết giúp đỡ theo cái khả năng của mình, người đó có nhiều niềm hạnh phúc trong cuộc đời. Có một câu chuyện kể rằng có anh chàng kia đi vào rừng, thấy ổ chim rớt xuống, trong đó có hai con chim non, nên anh ta thương và mang về cưu mang. Bây giờ mà cái chuyện đó là ai mà làm được cũng là có phước. Tức là cái ổ chim non, có thể cái người không ấy là phá, rồi đập trứng, rồi là giết cho chim chết. Còn đây cái tổ chim nó bị hư, hai con chim non đó, một anh chàng trông thấy, đem hai con đó về cưu mang nuôi nấng. Xưa nay đó là một cái hành động rất là nhân bản. Con vật mình còn thương, huống chi là con mình, huống chi là con người. Một cái mạng sống khó lắm các vị ơi. Đó mới hôm nay sáng nay ngày 20 tháng 10 mà đọc tin tức tại Hà Tĩnh, hai vợ chồng hai đứa con cùng treo cổ chết trong nhà. Thì coi như bốn mạng người đã ra đi, trong khi Đức Phật dạy khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe lời đạo đức, nghe Phật pháp. Vậy mà cái ngày gọi là truyền thống ngày phụ nữ, một người vợ, người mẹ đã ra đi, hai đứa con là một trai một gái, thì tức là cha và một đứa con trai, mẹ và một đứa con gái đã thắp cổ từ trần. Người ta đang điều tra xem nguyên nhân là gì. Cuộc sống đau đớn như thế. Cho nên sư muốn nói tất cả chúng ta hãy trân quý cuộc sống, hãy yêu thương mạng sống. Mình ham sống sợ chết thì người vật tất cả đều ham sống sợ chết. Thì cái anh chàng này mang hai con chim non về cưu mang. Sư kể câu chuyện này nhắc sinh viên hay là các bạn trẻ nhỏ nhỏ đừng có sát hại các sinh vật. Nếu mình muốn mình có tuổi thọ, ít có bệnh tật, thì mình phải yêu thương các loài vật, yêu thương muôn loài, chứ không chỉ là yêu cha yêu mẹ mình, yêu anh em mình đâu. Mình phải yêu thương tất cả. Và đối với loài vật, chó, mèo và những con vật chung quanh, mình cũng tôn trọng sự sống của nó. Thì cái anh chàng này mang hai con chim về nuôi, chăm sóc rất kỹ, nên một thời gian sau hai con chim đó lớn khôn lên. Anh chàng nghĩ rằng nuôi lớn thì phải có một cái lồng để cho nó hót, vì nhỏ thì là nó tự nó ở với mình bay không nổi, nhưng lớn rồi lông cánh đầy đủ nó sẽ bay đi. Thì trong quan niệm nhà Phật là phóng sanh, trả nó về với bầu trời tự do là được cái phước. Giống như con người bị giam hãm tù đầy, chỉ mong ngày được phóng thích, thì con chim hay con cá mà bị trong cái tô, trong cái hồ bé bé, không bao giờ hạnh phúc được ra cái hồ lớn. Con chim không bao giờ ở trong lồng son, cũng không bao giờ hạnh phúc bằng được bay lên trời cao. Cho nên con chim quý có ở lồng son thì cũng chẳng có gì hạnh phúc, nó phải được bay trên bầu trời tự do. Cho nên anh quyết định thả con chim thứ nhất ra. Nhưng mà nó vừa bay đi á, thì anh ta lại tiếc. Bao nhiêu ngày nuôi, bây giờ mới thấy nó rất xinh đẹp, cánh nó có nhiều màu, và thỉnh thoảng buổi sáng nó lại hót. Bây giờ tự nhiên đáng lẽ mình phải cho vào lồng để sáng nó hót cho mình nghe, bây giờ mình thả nó đi. Cho nên nó vừa bay được vài bước thì anh ta chụp nó lại, bởi vì tiếc nuối. Nhưng vì con người ta phản ứng á, chụp quá mạnh, con chim chết. Cho nên là nó chết, không lường trước được. Vì vậy anh mới rút kinh nghiệm, không có bắt lại, anh ân hận. Trời ơi, mình nuôi nó cho tới ngày nó tung cánh đi, mình chỉ vì một chút tiếc, giống như con người một chút bỏng sẻn keo kiệt vậy đó. Và bây giờ tác hại là con chim nó chết như thế này. Cho nên con chim thứ hai anh tung nó lên trời và không hề bắt lại. Nhưng mà các anh chị em có biết rằng là khi con chim ấy bay một vòng, nó bay trở lại và đậu trên vai anh ta, và nó ở chung quanh anh ta. Nó bay đi bay tới rồi nó trở về đậu trên vai anh ta và không muốn đi xa. Sư kể câu chuyện này để cho chúng ta biết rằng một khi thương mà ích kỷ có thể làm chết cái đối tượng mà mình thương. Khi chúng ta thương một ai đó, hiểu một ai đó, có lòng bao dung, lòng từ ái, chúng ta sẽ hạnh phúc với tình thương đó và người đó luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Còn chúng ta đừng có nói là anh phải thương tôi, anh phải sắm cái này cho tôi, anh phải cho tôi cái này, cho tôi cái kia để chứng tỏ là anh yêu tôi. Tức là mình luôn luôn có những mệnh lệnh, sự đòi hỏi và nhắc lại chuyện quá khứ. Đôi khi như một sự đầy đọa cái người bạn đời và họ sợ hãi, chán ngán. Còn những cái bạn trẻ mà chưa lập gia đình ở trong tình yêu không có cái sự gì, cưỡng ép đâu nha. Tình yêu là tự nguyện, giống như con chim tung lên trời rồi đã tự quay lại đậu trên vai của anh ta. Bởi vì nó sống với anh ta, nó cảm thấy bình yên, no đủ và hạnh phúc. Cho nên cũng không cần nhốt trong lồng, mà con chim cũng không bay đi xa. Sư nói điều này để nhắc nhở cái vấn đề giữ gìn hạnh phúc trong gia đình phải rất là bao dung, phải rất là chu đáo, thận trọng, yêu thương, để người ta tự nguyện giữ gìn hạnh phúc đó một cách trọn vẹn và trơn chắn nhất, thưa các vị. Cho nên tình thương, hạnh phúc là sự hy sinh luôn gắn liền với nhau. Trong xã hội này, người ta lợi dụng tình cảm của nhau rất nhiều. Hy sinh, cái người này đòi hỏi để thỏa mãn những nhu cầu của mình, những tình yêu giả dối. Ví dụ như sư coi trên các mạng truyền thông, đài báo, thấy những người đẹp đó, đến những tình yêu vì là chấm một cái người yêu vì nhà cao, cửa rộng, ăn mặc sung sướng, địa vị, quyền lực, rồi là chẳng có phải là vì yêu thương. Cho nên một cái lúc nào đó hết giá trị rồi đem ra kiện tụng nhau. Sư cũng không có tiện nói tên làm gì, nhưng mà có hết. Những mạng truyền thông đem ra hết, thật là xấu hổ vì những cái mối tình mà lợi dụng nhau. Đến khi không được rồi đem ra kiện là cô đã lấy tôi bao nhiêu tiền, rồi anh đã sử dụng tôi trong việc gì, phơi bày ra như thế. Thì đó là những điều phi đạo đức, và cái hạnh phúc đó không bao giờ lâu dài. Hãy nhìn lại cái mái ấm của mình. Vợ không xinh đẹp thật, nhưng mà đã săn con cho chúng ta, nuôi dạy con cho chúng ta, biết mẹ chồng, mẹ vợ, biết hiếu lễ hai bên. Đó mới là một người vợ đem lại tình yêu và hạnh phúc cho chúng ta. Người chồng có thể không đem ra nhiều tiền bạc, tài năng hay địa vị, quyền lợi, nhưng đó là một người cha biết thương con, sống có mẫu mực, có hiếu đạo với cha mẹ. Chúng ta hãy ghi nhận cái điều tốt của người chồng, người vợ để mà kết nối yêu thương nhau trong suốt một quãng đường cuộc đời. Mà sư nghĩ rằng cái cuộc đời đó gian khó, thử thách nhiều hơn là hạnh phúc và bình yên, thưa tất cả các vị. Trong cuộc sống hiện nay, đạo đức lại đang xuống dốc. Đó là điều tất cả chúng ta đều phải quan tâm. Nhà giáo dục, rồi là về các cái cơ quan lãnh đạo, rồi là người tu hành như các sư, người làm công tác hoằng pháp cũng đem những cái điều tốt lành. Rồi những người sống với nhau cũng phải chia sẻ với nhau những điều tốt lành trong cuộc đời. Nhưng mà chúng ta thấy bây giờ vì đồng tiền, vì hạnh phúc chớp mắt, vì một cái cảm xúc nhất thời, con người ta có thể phủ nhận tất cả những giá trị đạo đức để lao vào những cái điều tai hại như dối trá, như giết sát, tà dâm, rượu chè cờ bạc, bất hiếu, rồi là gian tham. Cái mà trong nhà Phật gọi là giữ gìn năm giới của người Phật tử tại gia, thì các nhà xã hội học vẫn công nhận đó là những điều tuyệt đẹp để xây dựng một gia đình văn minh hạnh phúc. Đó là không giết sát, không sát sinh hại vật, tức có nghĩa là không làm tổn thương nhau. Rồi là không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Sống yêu thương, hiếu đạo, tôn kính dưới nhường, trên kính dưới nhường. Năm cái giới mà Đức Phật dạy cho người cư sĩ tại gia, nó cũng không khác gì cái nền tảng đạo đức mà xã hội chúng ta chia sẻ, giáo dục, nhắc nhở lẫn nhau. Khi sư bước vào trong cái hội trường Đông Bê này, sư kịp nghe chị Hồng đang nhắc lại những cái điều tốt đẹp cho người phụ nữ. Chị Hà cũng vậy. Và sư nghe chị em phụ nữ phải phấn đấu 50 3 sạch. Thế là sư hỏi ngay chị Hồng, chị nhắc liền 50 là gì thế? 50, chị Hồng nói thưa sư, 50 là cái không thứ nhất là gia đình không có vi phạm chính sách. Là có như là cái gì, những cái quy định chính sách trong một cái nhà nước gọi là điều lệ. Nếu mình vi phạm những cái luật pháp thì con người của chúng ta phải đi vào tù tội, gia đình chúng ta không có hạnh phúc, và nghĩa là chúng ta đang làm việc phi đạo đức, mới gọi là chúng ta làm những việc phi pháp. Trong nhà Phật gọi là phi pháp không đạo đức, đối với các vị là làm những công việc vi phạm chính sách pháp luật. Cho nên cái điều này cũng hoàn toàn giữa tôn giáo và dân tộc giống như nhau. Nhà sư cũng không được vi phạm pháp luật, và đồng thời phải giữ gìn giới pháp của một nhà sư. Các vị là những người dân trong xã hội không vi phạm pháp luật, chính sách nhà nước và đồng thời giữ gìn đạo đức của một người con, người vợ, người cha, người chồng, anh chị em trong một gia đình. Như vậy, cái điều đầu tiên, cái không đầu tiên là không vi phạm chính sách, không vi phạm pháp luật, cũng đồng có nghĩa là không làm các việc ác. Cái không thứ hai là không để cho con em bỏ học. Như vậy là giáo dục phải tốt. Và Đức Phật dạy yêu thương tất cả muôn loài chúng sanh, thì những cái mầm nó đừng có những điều Đức Phật dạy đừng nên xem thường. Một là không nên xem thường một đốm lửa nhỏ, không xem thường một con rắn nhỏ, không xem thường một vị hoàng nam nhỏ, một vị hải nhi nhỏ. Bởi vì sao? Đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy tất cả nhà cửa. Một con rắn nhỏ cắn có thể chết người. Một vị hài nhi mai sau này trở thành một người tốt, có thể lãnh đạo đất nước, lãnh đạo giáo hội, làm tốt đạo đẹp đời, có thể là vị vua. Cho nên ba điều nhỏ Đức Phật nói chúng ta đừng xem thường. Một đốm lửa nhỏ, tức là những cái nỗi niềm ở bên trong lòng phải giải tỏa, đừng nên để nhỏ nhỏ đó mai mốt bùng lên là đốt cháy tất cả. Con rắn nhỏ tức là những cái việc độc, con rắn là có nọc độc. Cái việc làm xấu ác, suy nghĩ xấu ác dù nhỏ, các vị đừng có để trong tâm. Sau này nó trở thành con rắn cắn chết chính mình và cắn chết những người chung quanh. Và một vị hài nhi nhỏ giống như một đứa con trong nhà chúng ta, học sinh, sinh viên, thiếu niên, nhi đồng, chúng ta phải chăm chút, không để cho các em đi đến tình trạng vô giáo dục hay bỏ học. Bởi vì đó là mầm non của đất nước, đó là những người giường cột của tương lai. Chúng ta phải yêu thương, phải cho các em cấp sách đến trường và được học hành nên người. Vì vậy, cái không bỏ học là một điều rất đáng ngưỡng mộ đối với các chị em phụ nữ chúng ta, dành cho con em của mình. Không thứ ba là không cho trẻ em suy dinh dưỡng. À, hay quá rồi. Như vậy là phải chăm lo đời sống con cái của mình. Nhiều người phụ nữ rất là hư tệ, sư nói thật. Săn con thì được, nhưng mà chăm sóc con thì không. Cho nên con eo ột, suy dinh dưỡng, ghẻ chóc, bệnh tật. Còn mẹ thì suốt ngày phấn son, rồi là đi chơi bạn bè, rồi là Facebook, rồi là chụp hình tự sướng, câu like, vân vân. Những người phụ nữ đó là sư nói không tốt. Sanh ra đứa con phải yêu thương, chăm sóc, vì nó là mang tinh cha huyết mẹ, dòng máu của hai bên. Biết đâu sau này nó trở thành một cái người là giúp đỡ cho đất nước, cho non sông, làm rạng rỡ tông phong gia đình quyến thuộc. Mà nếu chúng ta coi thường nó không chăm sóc nó mang những bệnh hiểm nghèo rồi nó chết, người ta sẽ lên án người mẹ chứ. Cho nên không để cho trẻ em suy dinh dưỡng. Đời sống cũng đừng nghĩ rằng phải ăn đồ ngoại nhập, sữa ngoại, sữa này, các vị đừng nghĩ vậy. Ngày xưa mẹ sư nuôi sư, bé đó là ba mất sớm là uống sữa bột gạo lứt bích chi với muối. Đó, rồi lâu lắm mới có một cái hộp sữa ông thọ. Rồi ăn cơm với rau dưa, rồi sư thì có duyên đi tu, ăn chay từ nhỏ. Thật sự sư đâu có ăn cái gì nhiều mà đồ ngoại nhập, đồ ở đâu mà ra mà nó đầy dẫy như bây giờ. Cho nên cái điều độ nè, sạch sẽ vệ sinh nè, và đừng có lạm dụng đồ hộp, những cái đồ mà mình không biết xuất xứ nguồn gốc. Thịt đồ mà không có qua kiểm duyệt, đừng có ham rẻ mà mua. Tất cả những thứ đó là bệnh tùng khẩu nhập. Nó sẽ theo cái miếng ăn, đường đi ăn uống mà nó sanh ra những bệnh tật. Không có cái giai đoạn nào mà nhiều bệnh hiểm nghèo, nhiều bệnh ung thư như giai đoạn hiện nay. Cho nên hãy ăn lành lặn, sống tốt. Đừng có cầu kỳ những cái món ăn nhập, ngoại nhập mà mình không biết nguồn gốc, rất là nguy hiểm. Và do vậy, chăm sóc cho trẻ em không suy dinh dưỡng, tức là nói lên một người phụ nữ biết đến cái đời sống ẩm thực hàng ngày của chồng, của con, điều độ, không quá tốn kém mà sạch sẽ, vệ sinh, đem lại dinh dưỡng cho con em, cho gia đình, cho người chồng có đầy đủ sức khỏe để đi làm, để phụng sự. Và bản thân chị em phụ nữ cũng phải biết quan tâm tới cái sự ăn uống của chính bản thân mình. Cái không số 4 là không vi phạm chính sách dân số. Một là không vi phạm pháp luật, hai không bỏ học, ba trẻ em không suy dinh dưỡng, bốn không vi phạm chính sách dân số, năm là gì ạ? không có gia đình nghèo. Quá tuyệt vời. Không vi phạm chính sách dân số, gia đình là có hai con. Thì ở đây sư nói một cái điều, nó liên quan tới nhà Phật. Nghe không giữ gìn gia đình, chỉ có hai con thì phải sống như thế nào? Điều độ trong cái vấn đề hôn nhân, vợ chồng với nhau. Chứ đừng có để phá thai quá nhiều. Nó đều đem lại những cái trong nhà Phật gọi là tội. Trong đời sống của chúng ta để lại những cái hậu quả về tâm lý, về sinh lý của người phụ nữ rất là tội nghiệp. Còn trong nhà Phật, phá thai là giết con trong trứng nước, và nó sẽ đem lại những cái điều không tốt trong gia đình của chúng ta. Cho nên muốn cho gia đình không vi phạm chính sách dân số thì vợ chồng phải văn minh trong đời sống vợ chồng. Vợ chồng sống với nhau như thế nào, trong cái giai đoạn nào để không sinh con, hoặc có những kế hoạch như thế nào để không ra đứa con dư ra. Phải có cái cách để ngồi bàn thảo với nhau, có bác sĩ hay như thế nào đó, để cái việc đó nó đúng theo cái quy định của nhà nước mà nó không có vi phạm cái nền tảng đạo đức là giết sát một đứa con ở trong bụng mẹ. Đó là cái trên cái phương diện nhà Phật sư có ý kiến như vậy. Kế đến nữa là không có vi phạm, không có gia đình nghèo. Thì sư cũng phải rất là hạnh phúc khi mà được về cái ngôi chùa Thiên Quang, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thì mình mới là xem các cái tình trạng hộ nghèo. Thì năm nào nhà chùa mình cũng, tháng nào cũng giúp đỡ cho người mù. Rồi là những cái vấn đề về phường Đông Hòa yêu cầu giúp đỡ các cái hộ khó khăn là mình, chùa luôn luôn, luôn sẵn sàng và rất hạnh phúc để làm. Nhưng mà quá nghèo như một số tỉnh thì tỉnh Bình Dương mình không có. Trong khi có những tỉnh cực kỳ nghèo và cận nghèo. Và tỉnh Bình Dương thì người ta nói không có những cái hộ quá nghèo. Và sư nói như vậy là một cái điều hạnh phúc cho cái địa phương của chúng ta. Xin cho một tràng pháo tay. Mình vẫn có quà tình thương giúp đỡ nhau, mình vẫn chia sẻ nhau, nào Trung Thu, Vu Lan, Phật Đản, quà Tết vân vân. Nhưng mà quá nghèo, giống như một số tỉnh bây giờ có những hộ rất nghèo, chẳng hạn như Thanh Hóa, nghe chưa? Thì ở tỉnh chúng ta không có những tình trạng giống như vậy. Hay Bình Phước có những hộ rất nghèo, cực kỳ nghèo. Thì Bình Dương của chúng ta là trong những cái tỉnh tốt đẹp mà không có những hộ quá nghèo, nhưng chúng ta vẫn phải giúp đỡ nhau, tương trợ nhau, yêu thương nhau, sống gì hợp pháp, nghề nghiệp tốt lành và đời sống an lành, hạnh phúc. Sư cảm thấy cái năm không của người phụ nữ Việt Nam rất tuyệt vời. Xin cảm ơn các chị. Và thêm cái ba sạch nữa chứ, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. À, lúc đấy chị Hồng nói vắn tắt có ba sạch không? Bây giờ sư nói cái sạch rất quan trọng, thấy chưa nào? Cho nên chùa mà không sạch là mấy cô hay bị rầy lắm. Phụ nữ mà không sạch sao có hạnh phúc? Cho nên nhà mình nếu bếp không sạch là ngoài ngõ đó, ngoài đường đó. Sư không bao giờ đổ rác ở ngoài đường nghe. Từ cái thời sư mới về chùa chưa xây đã có thùng rác và để xe rác chở đi. Cái lúc đó người có những người chung quanh nói cái chùa này giàu quá, bị đặt đổ rác kêu xe tới nữa chứ. Đổ hết xuống ngoài đường kìa, cái chùa này bị đặt. Không, không phải vậy. Sư bảo vệ môi trường. Tất cả những gì mình làm một cách vô ý thức và vì cái tự tiện của mình là làm hư hại môi trường và chính môi trường ảnh hưởng đến chúng ta. Nếu sư không giữ gìn môi trường sống, sư không làm đường nông thôn, trồng cây cối chung quanh, thì chung quanh là cao su ta đốt đó. Ta sản xuất cái gì á? Đổ hàng loạt cao su đốt lên thì vô phổi, vô trong cơ thể chúng ta, rác rến những đồ dơ dãy trở lại đời sống chúng ta. Cho nên ngõ sạch là cái điều các chị em nên nhắc nhở nhau. Còn các nước văn minh người ta còn phân loại rác nữa kia. Rác phân hủy thì đổ ra được vì nó sẽ là trở thành là phân xanh. Còn không phân hủy phải là theo các xe đổ rác mà tải đi, chứ không làm hư hại môi trường của chúng ta. Đó. Rồi là ngõ phải sạch, nhà bếp phải sạch, thức ăn nó mới là ngon lành, không bị ruồi muỗi. Nhà cửa phải sạch, gia đình mới hạnh phúc. Mặc dù nhà mình không có nhà lầu, nhà cao, cửa rộng, nhưng mà sạch sẽ, ông chồng nào đi đâu cũng muốn về cái mái nhà hạnh phúc của mình. Còn đây về thì con chưa tắm, thấy chưa nào? Chưa rửa, dơ giấy, ghẻ chóc. Vô bếp tính ăn cơm thì trong cái nồi có con chuột chết nằm cháu y à, không nào? Rồi ruồi muỗi phải không nào? Rồi đó là nhà bếp, rồi bắn nhện, rồi tất cả mọi thứ nước thì cũng không biết là nước sạch hay nước dơ. Rồi tất cả những cái vấn đề vệ sinh rất là quan trọng. Và nó là một yếu tố rất quan trọng giữ gìn hạnh phúc gia đình các chị em ạ. Chứ đừng nghĩ mình phải đẹp rồi mới giữ gìn hạnh phúc. Dù đầu thời Pháp sư nói chị em mình phải đẹp, không có phụ nữ xấu, chỉ không biết là tự chăm sóc sức khỏe và cái đẹp cho mình. Nhưng mà cái đó nó quan trọng không bằng chúng ta giữ gìn cái nhà, cái ngõ, cái bếp của chúng ta được sạch sẽ. Ngày xưa ông bà đi coi mắt dâu, đi vô nhà bếp coi cái cô con dâu đó giữ gìn nhà bếp, nấu ăn thức uống như thế nào. À, sư nói như vậy có được không ạ? Sư rất là hạnh phúc khi mà được chia sẻ những điều rất đời sống, gần tới đời sống của chúng ta. Bây giờ sư nói những chuyện quá xa vời thì chúng ta sẽ nói cái chuyện nó nói trong nhà chùa chứ, đúng không ạ? Như là vô ngã, như tứ đế, như thập nhị nhân duyên, vân vân. Sư không thể nào chia sẻ ở đây. Ở đây sống như thế nào cho có an vui và hạnh phúc. Mà cho dù cuộc sống của chúng ta là ở đây, vẫn phải làm những đời sống con người tin sâu vào nhân quả. Phải có lương tâm, phải có lòng lương thiện đối với nhau. Trước khi kết thúc thời nói chuyện, sư có xin kể một câu chuyện rất là ý nghĩa. Có một người hỏi Giả Can sợ gì? Con Giả Can á, có sợ cọp không? Không. Giả Can có sợ sư tử không? Sợ gấu, sợ chó sói không? Không. Giả Can không sợ. Giả Can có sợ người không? Không. Vậy ông sợ gì? Giả Can trả lời, tôi là Giả Can, tôi chỉ sợ Giả Can mà thôi. Bởi vì sao? Chỉ có Giả Can mới hiểu được Giả Can, mới biết được đường đi nước bước của Giả Can, và biết được nhược điểm của Giả Can, và có thể hại được Giả Can mà thôi. Còn tất cả những đối tượng khác ta không có sợ. Cho nên chúng ta đến đây hiểu biết để yêu thương, chứ không phải hiểu biết để sợ nhau. Bởi vì hiểu nhau quá, hiểu cảm xúc, hiểu nhu cầu, hiểu yếu điểm của bản thân, rồi có chiêu bài để hại nhau, điều đó không đúng theo gì? Theo cái tính cách, đạo đức, lương tri phù hợp của những con người có đạo đức. Con người hiểu rõ nhau là nên đem hạnh phúc cho nhau, chứ không phải hiểu nhau để mà hại nhau. Tại vì là Giả Can chỉ sợ Giả Can, người chỉ sợ người. Nhưng chúng ta đến đây để mà hiểu nhau, để yêu thương nhau, giống như chủ đề của Hội Phụ Nữ đưa ra, hiểu biết và yêu thương. Cho nên những điều nói ra, chia sẻ cho nhau, muốn xã hội loại người hạnh phúc ấm êm, thì hạnh phúc phải tồn tại trên cái thế gian này. Phải giúp cho nhau, hiểu nhau, đem cái nền tảng đạo đức để làm cho đời sống được an vui và hạnh phúc. Trong gia đình thì hiểu biết và yêu thương. Có lẽ là thời gian của chúng ta đã hết rồi. Các chị em còn phải về để có một ngày hạnh phúc trọn vẹn trong ngày 20 tháng 10. Thì sư rất hạnh phúc được đến đây nói chuyện, và rất là cảm ơn tất cả các anh lãnh đạo đến đây để mà hỗ trợ, động viên. Còn các chị em thì ngồi nghe một cách rất là chăm chú và không có nói chuyện gì hết á. Nghĩa là các chị em hoàn toàn hợp tác để cho cái buổi nói chuyện của chúng ta được thành công tốt đẹp. Sư rất là cảm ơn. Người phụ nữ với hạnh phúc gia đình dưới chủ đề hiểu biết để yêu thương đến đây là kết thúc. Xin chúc tất cả các chị em lãnh đạo phụ nữ của khu phố, của phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, kính chúc tất cả các anh lãnh đạo chính quyền địa phương, và nhất là các chị em phụ nữ, những ngày tháng hiểu biết yêu thương, xây dựng cuộc đời và xây dựng hạnh phúc trong mái ấm gia đình của mình. Xin kết thúc bài phát.